Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019. Quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 5, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 25. Thiên đàng. Những ai chết trong ân sủng và tình bằng hữu của Thiên Chúa, và những ai đã được thanh luyện trọn vẹn thì được sống muôn đời với Đức Kitô. Muôn đời họ sẽ giống như Thiên Chúa, bởi vì họ thấy Ngài như Ngài là, mặt giáp mặt. Bằng thẩm quyền tông đồ, chúng tôi định tín rằng, theo sự an bài chung của Thiên Chúa, từ sau cuộc thăng thiên của đấng cứu độ chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, linh hồn của tất cả các thánh và của mọi Kitô hữu đã chết sau khi lãnh nhận phép rửa thánh thiêng của Đức Kitô, nếu họ không có gì phải thanh luyện sau khi họ chết, hoặc nếu lúc đó nơi họ đã hoặc sẽ có gì phải thanh luyện mà đã thanh luyện xong sau khi chết, thì ngay cả trước khi họ đảm nhận lại thân xác của mình và trước cuộc phán xét chung, các linh hồn này đã, đang và sẽ được ở trên trời, trên nước trời và trên thiên đàng cùng với Đức Kitô, được nhập đoàn với các thiên thần, và sau cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu Kitô, các linh hồn này đã và đang được xem thấy bản tính thần linh bằng sự hưởng kiến trực tiếp và giáp mặt, không qua trung gian một thụ tạo nào. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1023. 20. Thứ hai, Thánh Bernardino Siena, linh mục. 21. Thứ ba, Thánh Cristoforo Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo. 22. Thứ tư, Thánh Rita Casia, nữ tù. 23. Thứ năm. 24. Thứ sáu. 25. Thứ bảy, Thánh Beda Khả Kính, linh mục, tiến sĩ hội thánh, Thánh Gregorio thứ bảy, giáo hoàng, Thánh Maria Magdalena Pazzi, trình nữ. 26 tháng năm, Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm C.
Hát ca vinh danh, hát ca tôn vinh, hát lên ca tung muôn đời. Hát ca vinh danh, hát ca Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, yêu thương là bản sắc Kitô giáo, là phần cao quý nhất của hành vi Kitô giáo, là tập quán của người Kitô hữu và là một phép lạ thu hút dân ngoại. Nếu chúng ta mặc lấy tập quán yêu thương, chúng ta đang ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngược lại, chúng ta sẽ ở ngoài tình yêu của người. Chính tình yêu đã nối kết các Kitô hữu với nhau. Chúng ta dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu và bệnh tật. Xin Chúa nâng đỡ họ hồn an xác mạnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Vì chúng con đã không phạm lên Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Và ban ơn cứu độ cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Iconio và Antiochia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa. Nơi mỗi hội thánh, các ngài đặt những vị niên trưởng, rồi ăn chay cầu nguyện, trao phó họ cho Chúa là đấng họ tin theo. Sau đó, các ngài sang Pisidia, đi đến Pamphylia. Sau khi rao giảng lời Chúa tại Derbe, các ngài xuống Antilia, rồi từ đó xuống tàu trở về Antiochia, nơi mà trước đây các ngài đã được trao phó cho ơn Chúa để làm công việc các ngài mới hoàn thành. Khi đến nơi, các ngài tụ họp giáo đoàn, thuật cho họ nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài, và đã mở lòng cho nhiều dân ngoại nhận biết đức tin. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa con sẽ trung tùng danh Chúa đến muôn đời. Chúa nhân ái và từ bi, chấm bân bình và dấu ân
trích sách Khải Huyền. Tôi là Gioan đã thấy trời mới và đất mới, vì trời cũ và đất cũ đã đi qua, và biển cũng không còn nữa. Và tôi là Gioan đã thấy thành thánh Jerusalem mới, từ trời xuống từ nơi Thiên Chúa, tề chỉnh như tân nương được trang điểm cho tân lang của mình. Và tôi nghe có tiếng lớn từ ngai vàng phán ra: đây là Thiên Chúa ở với loài người, và chính Thiên Chúa sẽ ở với họ. Người sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ, sự chết chóc sẽ không còn nữa, cũng không còn than khóc, không còn kêu la, không còn đau khổ. Bởi vì các việc cũ đã đi qua, và đấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: này đây ta đổi mới mọi sự. Đó là lời Chúa.
Chúa Giêsu liền phán: bây giờ con người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi người, thì Thiên Chúa lại cho người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho người được vinh hiển. Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, cách nay hơn 2000 năm, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu để lại di chúc cho chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Di chúc này đã được các Kitô hữu thực hiện như thế nào? Giáo phụ Tertulliano đã mô tả về các Kitô hữu thời sơ khai như sau: hãy xem họ yêu thương nhau biết nhường nào. Marcus Minucius Felix, người cùng thời với Tertulliano, nhận xét rằng các Kitô hữu yêu nhau ngay cả trước khi họ biết nhau. Tiếc rằng cho đến hôm nay, chúng ta có hàng trăm hệ phái Kitô giáo khác nhau, và phần lớn trong số họ là đối nghịch nhau. Chúng ta cùng suy ngẫm về di chúc này của Chúa Giêsu theo ba chiều kích sau. Thứ nhất, anh em hãy yêu thương nhau là một mệnh lệnh, chứ không phải là một lời mời gọi, không phải một lời đề nghị hay một sự lựa chọn. Trên hết, đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu, vì Ngài nói rõ đó là một điều răn. Vì thế, chúng ta phải đáp trả bằng sự vâng phục hoàn toàn. Nói cách khác, chúng ta có bổn phận phải yêu thương nhau. Tuy nhiên, có một điều an ủi chúng ta là ân sủng của Chúa luôn đi trước giới răn để giúp chúng ta chu toàn bổn phận. Thứ hai, Chúa Giêsu nói với chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau. Ngài không nói anh em hãy yêu thương nhau khi còn trẻ hoặc khỏe mạnh. Ngài cũng không nói chúng ta hãy yêu thương nhau khi người kia còn xinh đẹp, giàu có hay đối xử tốt với chúng ta. Chúa Giêsu chỉ nói ngắn gọn: anh em hãy yêu thương nhau. Không có điều kiện nào hay giới hạn nào kèm theo. Ngài muốn chúng ta yêu thương nhau, ngay cả khi người khác không yêu thương chúng ta, không ưa thích chúng ta, hay khi người khác không cần đến chúng ta nữa, hoặc người ấy không còn dễ thương và hấp dẫn nữa. Vì thế, yêu còn là trung tín trước bất trung của người khác. Nói cách khác, đó là yêu mãi mãi như Chúa Giêsu đã yêu và Ngài yêu thương đến cùng. Có một cô bé sinh ra không có một bên tai. Cô trở nên nhút nhát và sống khép mình. Có những lúc cô vừa đi về nhà vừa khóc vì bị chúng bạn trêu chọc. Khi trở thành một thiếu nữ, mẹ cô đưa cô đến một bác sĩ phẫu thuật để cấy ghép tai cho cô. Ca phẫu thuật thành công mỹ mãn và cô ấy rất hạnh phúc. Rồi cô ấy tốt nghiệp ra trường và thành công trong công việc. Ít năm sau, cô ấy quyết định kết hôn. Vào đêm trước ngày cưới, cô vào phòng mẹ để cảm ơn bà. Nhưng khi cô ôm lấy mẹ, cô nhận thấy có một cái gì đó là lạ. Cô nhận ra bên dưới mái tóc dài của mẹ là một chiếc tai bị mất. Cô khóc và nói, chính là mẹ, sao mẹ không cho con biết? Người mẹ trả lời, mẹ không nói với con vì mẹ không muốn con buồn. Mẹ làm điều đó bởi vì mẹ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc. Con sẽ không mất bất cứ cái gì khi con tặng nó cho người con yêu. Thứ ba, Chúa Giêsu nói tiếp. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Một lần nữa, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, tình yêu là cốt lõi, là linh hồn của đời sống Kitô hữu chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta làm, đạo cũng như đời, đọc kinh, dâng lễ thờ phượng Chúa, làm ăn sinh sống hay giao tiếp ứng xử, đều phải xuất phát từ tình yêu. Khi Thánh Bernardo được hỏi, thước đo của tình yêu là gì? Thánh nhân trả lời, thước đo của tình yêu là tình yêu không có thước đo. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một tình yêu không có thước đo. Ngài không kết án cô Maria Magdala phạm tội ngoại tình. Ngài kêu gọi Matthew làm tông đồ cho dù ông là người tội lỗi. Ngài không ngại chạm vào bệnh nhân và thậm chí cả những người phong hủi. Ngài cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ sỉ nhục, hành hạ và đóng đinh Ngài. Ngài tha thứ cho các môn đệ đã bỏ rơi Ngài trong cuộc khổ nạn. Vậy, vì lý do gì chúng ta có bổn phận phải yêu thương nhau? Đó là vì lận truyền của Chúa. Dĩ nhiên rồi, nhưng tại sao? Vì con người tự mình có khả năng yêu thương chăng? Thực tế của chiến tranh, tội ác, bạo lực, hận thù, chia rẽ ở trên thế giới lại cho thấy điều ngược lại. Phải chăng người khác có thể báo đáp tình yêu của chúng ta? Rất khó, vì còn đó những cuộc huynh đệ tương tàn và oan oan tương báo còn nhiều lắm trong xã hội. Vậy thì vì lý do gì? Thưa, đó là vì Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta trước và vì phần rỗi của chúng ta. Đối với những người vợ, người chồng của bạn có thể không phải là người hoàn hảo như bạn kỳ vọng, nhưng bạn phải yêu thương anh ấy vì Chúa Giêsu đã yêu thương bạn. Với người chồng cũng vậy, người vợ của bạn có thể có những khuyết điểm mà bạn không hài lòng, nhưng bạn phải yêu thương cô ấy vì Chúa Giêsu đã yêu thương bạn. Con cái có thể làm cho cha mẹ thất vọng, nhưng cha mẹ vẫn phải yêu thương chúng, vì cha mẹ đã trải nghiệm được tình yêu của Chúa Giêsu dành cho mình trong cuộc sống. Nguyên tắc Kitô giáo này còn được áp dụng cho cả những người chống đối chúng ta. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Chúng ta cùng xét xem. Chúng ta có lấy tình yêu làm linh hồn cho đời sống của chúng ta hay không? Trong mọi việc chúng ta làm, có bóng dáng của tình yêu hay không? Chúng ta có yêu thương đủ chưa để trở nên người môn đệ thực sự của Thầy Giêsu
và chứng nhân cho tình yêu của Chúa. Nếu chúng ta yêu thương, chúng ta đang trực tiếp bước vào vòng sáng tạo sự sống của Thiên Chúa. Khi đó, chúng ta mới có khả năng sáng tạo, chữa lành và khích lệ người khác. Ngược lại, nếu chúng ta không yêu thương, không có từ bi thương xót, không có bác ái, thì một cách nào đó, chúng ta gián tiếp đi vào thế lực của sự ác. Khi ấy, tất cả đời sống của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Đó là một bổn phận lớn lao mà Chúa Giêsu và ý nghĩa cuộc sống trao phó cho chúng ta. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và vì thế chúng ta hãy yêu thương nhau. Đó là tin mừng về ơn cứu rỗi của chúng ta. Amen.
Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, dân tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta. Và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Pi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời để chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa mời gọi chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta. Yêu người là dấu chỉ và là điều kiện cần thiết để chúng ta trở nên môn đệ của Đức Kitô. Với lòng hân hoan bước theo huấn lệnh của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Con sẽ chức tụng danh Chúa đến muôn đời. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết chuyên chăm cầu nguyện và hăm hở thực thi thánh ý Chúa, để biến đời mình thành bài ca tôn vinh Thiên Chúa. Và thành dòng suối yêu thương tuôn chảy đến mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa. Xin cho các văn nhân, nghệ sĩ biết quảng bá những nét đẹp tinh thần cao thượng, có sức hướng lòng người về chân thiện mỹ, để xã hội ngày càng văn minh và gia tăng những hành động tử tế yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ ở mắt họ. Xin cho những ngựa gia đình đang gặp khó khăn tìm được niềm an ủi, sức mạnh và hy vọng nơi Đức Kitô phục sinh, nhờ lời cầu nguyện và sự đồng hành đỡ nâng của cộng đoàn Kitô hữu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, Thầy ban cho các con điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Xin cho chúng ta luôn nỗ lực phun trồng lòng mến Chúa yêu người, để trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô và nên nhân chứng lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp chúng con thực thi huấn luận yêu thương của con Chúa truyền dạy, để chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho lòng thương xót của Chúa giữa cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Như dòng nến trôi trên bàn thờ, tâm hồn con lâng lâng niềm cảm mến. Để con tim ương bao ước vọng, thầm muốn khắp con một đời mến yêu. Như giọt nước tan trong rượu lành, tâm hồn con hân hoan hòa nhịp với muôn người. Xin Chúa thương trong nơi an vui thả hòa, tình Chúa thắm trong cuộc đời ước mơ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưa lên cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. Xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. nhờ việc hiến dâng thân xác mình làm hy lễ thật trên thập giá, người kiện toàn các nghi lễ xưa, và khi phó mình cho Chúa để cứu độ chúng con, người đã tỏ mình ra là tư tế, là bàn thờ và là con chiên. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình vào máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và thêm dân Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã dâng đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, xin Chúa cho
đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tâm tư hôm nào Chúa đã trao giữa tiệc chia ly, Chúa nói bây giờ lúc con người sắp được tôn vinh, chính Thiên Chúa Cha cũng sẽ được tôn vinh nơi người. Di chúc cho đời Chúa đã truyền một điều răn mới:
Yêu thương nhau,
ta thương nhau,
ta bé lùi
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh để mảnh quang vinh tu cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàng. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ tình phố tuyệt vời, mẹ là đấng dâng người bên Chúa muôn đời thiên bình quê trời.
Mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối bao nỗi khổ đau bao oan trái sâu. Mẹ ơi đắng cay cuộc đời
đầy tâm tôi. Mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa nơi, một niềm tin mới đi Chúa đã tặng lại. Mẹ ơi, ta đón an bình của Chúa phục sinh con đi.
Con trông cậy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang.
Ơn Chúa chúng con cho mọi mọi sự thứ. Amen.
Lạy ra Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Ơn ta chúng con.
Lạy Trái Tim Cực Thanh Cực Tình ra Thánh Đức Bà Maria.
Ơn cha chúng con.
Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Ơn cha chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Ơn cha chúng con.
Nghe danh cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chọn đời lòng con ta.